Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Kính thưa toàn thể quý đồng hương và quý Phật tử, hôm nay thì chúng ta cùng nhau làm lễ cúng rằm Hạ Nguyên, đó là rằm tháng 10 á. Tuần rồi thì thiện hữu cũng sơ ý quên coi lịch, thành thử là không có thông báo cho quý vị biết. Tuy nhiên thì có một năm thiện hữu có nói ý nghĩa của ngày rằm tháng 10 á. Thực sự ngày rằm tháng 10, ngày rằm tháng Giêng á, thì nó mang tính cách là văn hóa truyền thống của bên Trung Quốc mà thuộc về lão giáo. Chứ không, ngày rằm tháng 10 hoặc là ngày rằm tháng Giêng nó không phải là của Phật giáo chính thống. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của văn hóa dân gian á, nó ăn sâu vào ở trong đời sống dân tộc Việt Nam, Trung Hoa, cho nên là ngày rằm tháng Giêng lại là ngày rằm lớn, hay gọi là Thượng Nguyên, tại vì nó đứng đầu. Rồi bây giờ ngày rằm tháng 10 là rằm nhỏ nhất, thì nó gọi là Hạ Nguyên, nói theo tiếng Trung Quốc. Nhưng mà người Phật tử thì ngày nào cũng là ngày cúng rằm, mà rằm nào cũng gọi là rằm lớn hết. Ở trong Phật giáo á, mà dính dáng tới Phật giáo chỉ có rằm tháng 7 thôi, và rằm tháng 4 là có cái ý nghĩa với đạo Phật gốc thôi. Tuy vậy mà ở Việt Nam ngày xưa cho đến bây giờ thì những cái dịp rằm lớn là những dịp mà những người Phật tử cũng như không phải là Phật tử, người ta mới sắp xếp thời gian người ta đến chùa. Chứ không phải được cái duyên lớn, phước lớn giống như quý vị ở đây mà là Chủ nhật nào cũng đi cúng rằm hết á. Thấy không? Rồi là mình có cái dịp tu tập thì cũng ngày Chủ nhật nào cũng tu được. Chứ không phải chờ tới ngày rằm tháng 7, ngày rằm tháng 10, ngày rằm tháng Giêng mới tu. Đó là cái gọi là nhân duyên thụ thắng của những người ở Úc. Dầu rằm hay là không phải rằm thì cũng tu, cũng sinh hoạt, cũng tu, cũng tụng kinh. Tuy nhiên vì cúng rằm cho nên là mới có cái buổi nói chuyện như thế này. Thay vì bữa nay là ngồi thiền, nhưng mà vì coi như là cúng rằm tháng 10 cho nên là mới có phần trao đổi chia sẻ Phật pháp này. Thành thử từng tới đó thì được không có chia sẻ Phật pháp. Thì thưa quý vị là trong cái thời gian gần đây á, thì có nhiều người, nhiều Phật tử mà gần gũi cũng như là những người ta có cái quan tâm với thiện hữu á, thì quý bác nói là tại sao thầy giờ sao thấy thầy ốm quá, thầy có bệnh gì không mà ốm vậy? Nhiều người hỏi lắm, nhất là 4-5 người ngồi trên đó là ai cũng hỏi hết. Rồi điện thoại nữa, có sự lo lắng nhiều. Rồi mấy quý bác nam cũng vậy. Rồi cái câu mà chung chung á là thầy ráng bồi dưỡng nghe thầy. Ê, mấy bác nào tới thăm rồi nói chuyện rồi hỏi thăm tại sao, lý do sao ốm, rồi đủ thứ chuyện, ăn được không, ngủ được không, gì gì. Rồi cuối cùng cái lúc mà chia tay đó, tức là chào ra về, thì có một câu mà ai cũng giống nhau là thầy ráng bồi dưỡng. Nghĩa là kêu bồi dưỡng. Cho nên bây giờ bữa nay sẽ nói cái ý nghĩa đó đó. Bây giờ bồi dưỡng Thế nào gọi là bồi dưỡng? Quý vị cùng suy nghĩ nha. Cái này vì nó dính dáng với đời sống của mình. Có nhiều Phật tử người ta đi về Việt Nam đó, mà điện thoại qua hỏi cái câu đầu tiên cũng là thầy có khỏe không, thầy còn ốm không, thấy không? À, rồi đi Việt Nam qua đó thì mua đồ biếu ha, rồi cuối không phải mua trà, kỳ này không mua trà nữa, mua thuốc dán dán mua cho thầy mấy hũ thuốc dán luôn, dán nó thầy bệnh quá. À, thì nói chung là mình mới thấy được cái tấm lòng của người Phật tử. Qua đó mình mới suy nghĩ một điều. Ai cũng kêu mình bồi dưỡng hết. Vậy thì thứ nhất là thế nào gọi là bồi dưỡng? Mà bồi dưỡng cái gì mới được? À, rồi chừng nào mới bồi dưỡng? Đợi đến lúc mà thấy mà ốm nhách đó ha, xanh xương mắc máu rồi nó mới kêu người ta bồi dưỡng hả? Hay là sao? Hay là đợi đến chừng nào mới bồi dưỡng? Hay là mỗi ngày mỗi giờ mình đã bồi dưỡng rồi đó? Quý vị suy nghĩ lại. Thường thường thì cứ chờ nói cho ốm rồi cho bệnh hoạn rồi nọ đó, thì mình mới nói được cái câu gọi là bồi dưỡng. Nhưng mà thực sự mà nói đó, mình xét kỹ lại đó là mình bồi dưỡng, mình được bồi dưỡng á từ lúc ở trong bụng mẹ mình đó. Này nói về thể xác nha, bồi dưỡng đầu tiên là bồi dưỡng thể xác. Tại vì thấy thầy ốm, tức là thể xác bất bình thường, cho nên mới bồi dưỡng. Thì bồi dưỡng như vậy có nghĩa là bồi dưỡng thể xác. Chữ bồi dưỡng có nghĩa là sao? Có nghĩa là vun đắp thêm cho nó tốt thêm thì gọi là bồi dưỡng. Giống như một cái cây mà nó ốm, nó cằn cỗi thì mình bồi dưỡng cho nó gì? Phân nước cái cây á. Hoặc là nó cây mà nó ra hoa mà mình muốn cho nó có trái ngon thì mình bồi dưỡng cho nó cũng bằng những cái loại phân kali, phân mà phân người ta gọi là phân ba màu đó, để chi vậy? Để cho nuôi dưỡng trái. Còn nếu mà có những cái cây mà nó ẹo ọt quá, nó sắp chết, thì bồi dưỡng để cho nuôi dưỡng cái gốc và cái cây. Nói chung về khoa học, về trồng trọt, thì họ có những cái loại phân tùy theo mức độ và cái loại cây mà người ta sử dụng bồi dưỡng cho cây hay là cho lá hay là cho rễ. Giống như thiền hữu mới biết được trồng mấy cái cây bông á, vừa rồi đó, thì bây giờ nó bên chỗ cái bà bán người Tây á, họ bán đó, thì họ mới khuyên thiền hữu là mua một cái loại thuốc phân. Mà cái phân này đó chỉ bồi dưỡng để cho cái cây nó mau đâm rễ, chứ không phải là bồi dưỡng lá hoặc là bồi dưỡng cái hoa, mà bồi dưỡng cho cái rễ nó đâm. Đó, thì trồng cây xuống rồi, một tuần lễ, hai tuần lễ sau thì phải bỏ cái loại phân này xuống gốc. Mà không phải là bỏ ở trên, mà bỏ khoét một cái lỗ rồi bỏ phân này ở dưới này để cho nó nuôi rễ, cho nó có rễ nhanh. Thì ta coi cái loại đó ta gọi là bồi dưỡng rễ. Đó, thì qua đó mình mới suy nghĩ là mỗi một vấn đề thì nó có một cái cách để mà bồi dưỡng nuôi cho nó tốt. Chứ không phải là mình không biết rồi cái mình lấy một cái loại phân lạnh, phân ure đó, mà mình đem cây vừa mới trồng đó, mà mình đem mình bồi dưỡng nó đó, thì nó là sao? Nó chết luôn á. Nghĩa là cũng là phân, nhưng mà để vô cái lúc mà cây mới trồng là chết liền. Bà bán cây đó, bà nói là không được xài phân ure, tức là phân lạnh đó, không được xài. Cho nên bồi dưỡng cũng phải có phương pháp, cái gọi là phương pháp bồi dưỡng. Bây giờ mình biết cái gốc của nó như thế nào thế nào, rồi mình mới mua, mình tìm cái loại thích hợp với nó. Rồi mình cũng phải biết cái cách để như thế nào thì cái cây nó mới sống, nó mới tốt, nó mới mau sinh trưởng. Thì đó là một cách để mà nuôi lớn thân cây, nuôi làm cho cái cây nó mau phát. Thì bây giờ cái thân của mình cũng giống như cái cây vậy đó ha. Thì mình cũng phải bồi dưỡng. Bây giờ mấy bác kêu thiền hữu thầy ráng thầy bồi dưỡng nha, nhưng mà mấy bác không chỉ bồi dưỡng cái gì ha. Bây giờ mấy bác chỉ coi ăn gì nè ha. Có bác nói giống như có ba bác cũng lớn tuổi rồi, bảy mấy tám chục rồi, là ông Tư á, bị ổng lớn tuổi ra ổng ăn bo bo với sữa quen rồi, thì ổng bồi dưỡng cái loại đó thì ổng nói ngon. Cho nên ông nói ông thấy thầy ốm, thiền hữu ốm, thì ông nói bây giờ thầy phải bồi dưỡng cái thứ này nào mới được. nhưng mà cái thân thể của ông Tư nó thích hợp, nó bồi dưỡng được với cái loại này, nhưng mà vô trong cái cơ thể của thiền hữu không được. Ăn chừng 3 ngày là ăn thêm nữa là nó khó chịu. Thì mình mới phát hiện ra là cái gì? Là cái thức ăn á, để bồi dưỡng đó, có thể nó thích hợp với người này nhưng mà nó không thích hợp với người kia. Quý vị lưu ý nha, chỉ chuyện những chuyện ăn uống thôi, ở ngoài đời thôi. Thì bồi dưỡng cũng vậy, có nhiều người rất là tốt. Rất là tốt. Thấy mình ăn cái loại đó, thấy nó tốt quá, nó khỏe quá, phải không? Nhưng mà nó khỏe với mình, với cái cơ thể của mình. Mỗi một con người, mặc dầu đầu, mắt, tay, chân giống nhau thì thật, phải không? Nhưng mà mỗi một con người là mỗi một cái máy, mỗi một cơ quan quyền diệu khác nhau. Không có người nào giống người nào được. Trong một cái bộ phận, tất cả những bộ phận của con người thì giống nhau. Có những cái có thể thay thế cho nhau được, nhưng mà phải giống nhau một cách tuyệt đối 100% mới được. Giống như gan vậy đó, quý vị nào mà nghe chuyện mà thay gan đó, đâu phải nói thay gan có nghĩa là đem cái gan của người này bỏ qua cho người kia được, mà phải máu như thế nào, rồi cái gan, cái chức năng gan như thế nào giống hệt như vậy thì người ta mới dám thay. Chứ còn không phải nói là gan giống rồi người ta, có nhiều người ta nói gan heo nó giống y chang với gan người vậy đó. Tại vì ông bà hồi xưa mình nghe nói là bệnh cái gì thì ăn cái đấy, ví dụ như bệnh gan thì ăn gan heo, bệnh tim thì ăn tim heo, thấy không? Bệnh như mất trí nhớ thì ăn gì, ốc heo, đại khái có nghĩa là bệnh cái gì ăn nấy, có giống nhau đó. Nhưng mà thực sự cái đó là nói vậy thôi, chứ còn không có giống. Khi mà mình chiêm nghiệm lại mình mới thấy bên ngoài là đầu mắt tai chân mũi lưỡi tứ chi là giống nhau, nhưng mà thực sự mỗi con người là một cơ quan quyền năng khác nhau hết đó. Mà mình hiểu được vậy thì sao, thì mình đừng có bắt người ta. Ví dụ như bây giờ mình thích cái món đó hợp với mình, rồi mình nói phải ăn cái món này mới được, đừng ăn cái thứ khác. Ăn thứ khác là không hay, không ngon, rồi là không tốt. Thì bồi dưỡng là làm sao cho cái cơ thể của mình cho nó được khỏe, chứ không có ai mà muốn bồi dưỡng cho cái cơ thể của mình sao nó bệnh thêm. Nhưng mà nói như vậy, biết được như vậy, nhưng mà có nhiều người bồi dưỡng nhưng mà cơ thể sẽ bệnh hoạn thêm, vì không biết cách hoặc là chấp. Ví dụ như nói giờ ra thuốc, giờ tôi ốm quá, giống như thiền hữu bây giờ ốm quá phải uống thuốc gì đó cho nó mập, đúng không? Thì có ba bác nói con uống thuốc này con mập lắm á. À, con uống thuốc này, hỏi thuốc ở đâu, nó thuốc Việt Nam gửi qua, thấy không? À, nó có không có nhãn hiệu gì hết trơn á, thấy không? Mà mua, hỏi mua ở đâu, nó mua ở cái chỗ mà hát Sơn Đông gì đó. Nó quảng cáo, nó quảng cáo. Rồi, nhưng mà đem về uống thì thực sự là hết thiệt. Cái bát đó uống là hết thiệt. Nhưng mà tới chừng thiền hữu uống á, gần hết luôn. Nhưng mà gần hết thở. Gần hết thở luôn. Tức là uống, mình cũng tin tưởng rồi đó. Thầy uống đi, thầy đừng có lo. Thấy không? Thầy uống đi, thầy bồi dưỡng đi. À, là cứ hai ba bữa là phải hết hộp à nha. À, rồi con cho thêm. Con nhiều lắm. Mà thuốc này tốt lắm, tại tốt quá cho nên nó không có hiệu. Đồ tốt không phải là đồ hiệu. Đồ tốt là không có nhãn hiệu. Nó mới tốt. Còn đồ mà có nhãn hiệu là không có tốt. Mà thiệt. Uống. Một hai ngày đầu tốt thiệt. Ăn được, ngủ được, ngon lắm. Nhưng mà thiền hữu mới hỏi bên Việt Nam, ở quận 5, cái này cũng của mấy ông Tàu, không phải mấy ông Tàu, một ông Tàu thôi chứ, nói mấy ông Tàu cũng động tự ái, mấy ông, có ông Tàu à, ông Tàu ông sản xuất ông bán, ở quận 5 á, thì thiền hữu mới hỏi ở Việt Nam, điện thoại về hỏi cái thuốc đó, không biết người nào ở đây có biết, ở Chợ Lớn đó, ngay chợ chợ Bình Tây nó có ông La Quốc Cơ, có ai biết không, có từng uống thuốc của ông đó không? Mới hỏi điện thoại hỏi có ông thầy đó, ông thầy thuốc La Quốc Cơ, thì mấy người này mới uống cái thuốc của ông La Quốc Cơ. Thì khi thiền hữu điện thoại về hỏi, tại người ta cho thiền hữu uống mà không có hiệu, nhưng mà thầy thuốc đàng hoàng thì biết ra là ổng đang ở trong tù, đang trong chí quạ, bị bắt. Hỏi sao bị bắt vậy? Nói tại ổng uống thuốc người ta chết, ổng bán thuốc. Hỏi cái thuốc gì trong đó, cái loại thuốc gì trong đó, nói quý vị biết thuốc gì không? Ổng trộn với cái loại thuốc, mà cái loại thuốc đó để cho heo ăn mau lớn á. Thơm phức à. Cho nên á, heo ăn mau lớn là sao? Là ăn vô là nó cứ đói hoài, rồi á, là nó giữ nước. Cho nên ăn sao thấy ăn đói bụng mà thấy mập ra, tại vì nó giữ nước lại á. Thành ra nó ứ trong đó. Rồi á, có hai ba người chết. Rồi người ta mới, gia đình ta mới báo cho Bộ Y tế đó, thì người ta mới điều tra, thì người ta theo dõi, người ta biết được ổng sử dụng cái loại thuốc đó. Không uống thuốc á, thì không ăn được, thành ra phải trở lại mua thuốc. Nhưng mà ông này ổng mới trộn cái loại thuốc đó. À, thành ra rất là nguy hiểm nha. Uống cho thì cũng tốt, mà thành ra mấy bác cho thì cũng mang ơn đó. Nhưng mà chút xíu nữa là thiền hữu cũng hết luôn á. Hết thở luôn. Uống cái thuốc sao thấy khỏe, mà sao không uống á thì nó không khỏe, nó lừ đừ, nó khó chịu vô cùng đó. Cho nên cái đó gọi là cũng bồi dưỡng đó, thấy không? Nhưng mà bồi dưỡng là uống thuốc không có thích hợp với mình và không có tốt là nó trở thành hại. Cho nên bồi dưỡng về mặt thân thể, tức là mình đang nói bồi dưỡng về mặt thể xác thôi, thì cũng phải biết cách mà bồi dưỡng. Và nên nhớ là thức ăn có thể hợp với mình nhưng mà có thể không hợp với người khác. Cái này nó có thể nó ngon với mình đó, nhưng mà nó sẽ không ngon với người khác. Thấy không? À, cháu chè kê á, nó có thể nó ngon với mình đó. Thấy không? Nhưng mà nó có thể nó không ngon với người khác. Không, mình đừng có chơi, mình bắt cả dòng họ gia đình ăn hết đó là không được. là mang quả. À, gạo lứt muối mè cũng thế. Nói có thời gian quý vị ăn gạo lứt phải không? Có ai ở đây có ăn gạo lứt không? Thậm chí ở đó cô đó có ăn gạo lứt, cổ ăn gạo lứt đen á, thành ra bây giờ nó chuyển màu, mặt cổ thành màu đen luôn hả? Thì gạo lứt cũng vậy. Thật ra phải cẩn thận. Mình không có, mình không dám nói là người ta chỉ sai, nhưng mà nó đúng với cái một cơ thể nào đó. Ví dụ như ăn gạo lứt muối mè của thầy Tại Hải đó, quý vị nào ở đây mấy năm nay biết đó, là thầy dạy, thầy nói là bây giờ phải bệnh gì cũng vậy, bệnh có thầy chạy bác sĩ chê rồi đó, là đến thầy là theo cái phương pháp của thầy là 100% hết. Không có ông thầy thuốc nào mà, thậm chí ngày xưa đó là Đức Hải Thượng Lãng Ông đó, là tổ thầy thuốc của Việt Nam mình. Quý vị nào biết Hải Thượng Lãng Ông không? Biết không? Hả? Biết, ông ở đâu à? Nghe. Ông Chợ Lớn đó đây. Ông ở Chợ Lớn á. Nhà ông kế nhà con hả? Hả? Quê ổng ở miền Trung hả? Đâu có, Hải Thượng Lãng Ông là quê ở ngoài Bắc á. Dạ, vậy miền Trung khác, miền Bắc khác. Đức Hải Thượng Lãng Ông là mình nói cái đó là cái hiệu của ngài. Nhưng mà khi mà để ngài để lại một cái bộ gọi là Hải Thượng Lãng Ông, nhưng mà cái tên của ngài là Lê Hữu Trác. Lê Hữu Trác chính ngài là một cái vị gọi là thần y của Việt Nam mình đó. Đó mà là có đào tạo ra ở Việt Nam uống thuốc nam á, hoặc là ta dùng cái từ có cái mở cái gọi là tuệ tĩnh đường á, có nghe không, là những vị thiền sư của Phật giáo mấy ngày này là những vị thiền sư không đó. Đức Lê Hữu Trác tức là Hải Thượng Lãng Ông cũng là một vị tu sĩ, mà nói mà thuốc mà ngài để lại những cái bộ sách thuốc cho đến bây giờ vẫn còn sử dụng, và cái công đức của ngài rất là lớn. Ngài tự lấy thân của ngài đó để mà làm thí nghiệm. Bây giờ ngài nói cái, bây giờ nghe nói là cái bông này độc, là ngài dám lấy cái bông này ngài uống. Có khi ngài chết 1-2 ngày luôn đó. Trong lịch sử ngài chết 1-2 ngày xong rồi ngài sống lại. Ngài sống lại. Bởi vì cái thuốc này nó thấm vô chừng ấy rồi, 1-2 ngày chắc nó rã rồi sao nó hết thuốc á, cái ngài sống lại. Thì ngài mới viết ra, lấy cái thân của mình để mà nghiên cứu rồi viết ra cái chất đó như thế nào, cái cây đó như thế nào, hà thủ ô nó như thế nào, rồi những cái vị thuốc nam là Đức Hải Thượng Lãng Ông của Việt Nam mình đó. Ngài mà như vậy mà ngài còn chưa dám nói một cái câu là ai uống thuốc của ngài sẽ hết. Mình nghĩ mình có bằng ngài Hải Thượng Lãng Ông không, mình dám nói là ăn gạo lứt muối mè là trị bệnh gì cũng hết. Ngài hẳn Đức Hải Thượng Lãng Ông ngài còn nói là có những bệnh ngài không trị được. Biết bệnh gì không? Bệnh phiền não ngài chịu không được. Bệnh phiền não á, nó gọi là tâm bệnh, ngài trị không được. Và có những cái bệnh mà cả cuộc đời ngài nghiên cứu vẫn chưa tới, mới biết được một cái vị gọi là Bồ Tát, một vị thánh nhân đó, các ngài đó rất là khiêm cung. Các ngài làm, các ngài hy sinh, các ngài làm đủ thứ việc mà các ngài không bao giờ dám gọi là quyết đoán một chuyện gì, dầu cái chuyện đó là trong tầm tay các ngài, nhưng mà các ngài vẫn nói với một cái cách nói rất là khiêm nhường, là thuốc uống mặc dầu hay nhưng mà có người hết và có người không hết. Trong cái lời tựa trong quyển sách của ngài đó, ngài nói thuốc uống mặc dầu nó hay, thuốc này nó hay, nó là thần dược, nhưng mà có người hết và có người không hết. Thuốc thì mình nói cái cơ thể của mình là như vậy. Bởi vì Ngài thấu đạt được cái nguyên lý âm dương ngũ hành, Ngài thấu đạt được là nhân quả nghiệp báo của chúng sinh. Về thân là nó mỗi người mỗi khác, nó không giống nhau. Nó tích tụ do cái nghiệp lực của mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng vô số kiếp. Nếu mà nói là uống thuốc mà hết bệnh, có thuốc thì hết bệnh, thì mấy ông nhà giàu mấy ông không bao giờ bệnh, mấy ông vua mấy ông không bao giờ bệnh, mấy ông quan mấy ông mà nói chung là những người có tiền không bao giờ bệnh. Có đúng vậy không? Nếu mà có thuốc là hết bệnh, không bệnh hoạn gì hết, thì những người đó là những người không bao giờ có bệnh. Nhưng mà bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị nhìn đi, là những người đó có bệnh không? Ông vua ông có bệnh không? Ông bệnh nhiều, không chừng nhiều hơn nữa. Cho nên á, có mấy ông vua có mới có 17, 18 tuổi chết rồi. Có 16 tuổi ông chết rồi. Ông Lê Long Đỉnh, ông nằm luôn, ông không ngồi dậy, không nổi luôn. Có biết không? Biết ông Lê Long Đỉnh không? Việt Nam mình đó, đó là ông nằm luôn. Ông ngồi dậy, không nổi luôn, ông bệnh. Lê Long Đỉnh mà coi như là nằm liệt giường. Lê Long Đỉnh liệt giường, liệt chiếu. Đó, là vì sao? Ông có tiền, có bạc chứ. Ông thừa sức, ông có thuốc, có men chứ, nhưng mà vẫn bệnh, mà bệnh không chừng nhiều hơn nữa. Nhưng mà tại sao một cái ông nông dân ở dưới quê, thấy không? Ông cài sâu cuốc bẩm, ông cực khổ, ông làm lụng tối ngày vậy mà có tháng bệnh không? Không bao giờ. Có đi nữa thì cũng sơ sơ thôi à. Thấy không? Giống như mấy bác ở đây ha, đâu có thấy mấy bác bệnh gì đâu. Có không mấy bác? Sao thấy khỏe vậy? Đâu thấy bệnh hoạn vậy đâu. Ngồi thấy không? Ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi dưới vậy đó, cả tiếng đồng hồ không có quay qua quay lại. À, cô này chưa có già nè, cô quay qua quay lại. Ha, mấy bác lớn tuổi mà ngồi là thẳng băng à. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ mà không sao. Tức là không có bệnh. Nó không có bệnh hoạn gì chứ mới ngồi được lâu chứ. Còn nếu mà có bệnh trong người là ngồi khó ngồi lắm. Ngồi không có được lâu. Đó, thành thử mình mới thấy là sao? Học đạo để mình hiểu cái nguyên lý là bệnh là cái chuyện bình thường. Mình đừng la làng, ví dụ như mình có bệnh nặng gì đi nữa thôi, cũng không sao. Cũng vui vẻ, cũng chấp nhận. Thì cái đó là người Phật tử là vậy đó. Người Phật tử bệnh, dầu có bệnh đi nữa, cũng không có đi chùa, người ta biết đi chùa rồi, biết là sắc tức thì không rồi, phải không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi, còn gì nữa đâu, mình đâu sợ, đúng không? Bây giờ như mấy bác, bệnh mấy bác đâu thấy ai la, phải không? Có la không? Nhức đầu, đau bụng đồ, đâu có la, phải không? Thậm chí luôn á, coi có cái phim có ông Hòa Thượng đó, mới coi cái phim Hòa Thượng 90 mấy tuổi, không có bị bệnh hoạn gì hết trơn á, nhưng mà tự động rồi á, là ngày bữa đó cái thấy đệ tử trong chùa thấy ông khóc hoài không, ông Hòa Thượng mà ông khóc 90 mấy tuổi rồi, tưởng đâu là ông buồn phiền vì chuyện trong chùa, cho nên mà đệ tử mới hỏi làm sao, thấy ông ôm mà ông khóc hoài cả đêm vậy, ngủ không được mà tụng kinh cũng không được. Hỏi sao thầy muốn gì, nó không muốn gì trơn, nó giờ nhức răng quá. Hòa Thượng bị nhức răng, 90 mấy tuổi rồi răng còn nguyên mà nhức. Kêu Hòa Thượng thôi đi khám bệnh, đi ra mấy ông nha sĩ nhổ đi, nó không giờ nhức quá nhổ không được. Cuối cùng rồi đệ tử nó mới nói có cái cách này hay lắm mà nhổ không có đau, thì mới lấy cọng chỉ cuột cái răng vô Hòa Thượng. Xong rồi mà Hòa Thượng ông sợ, nhỏ lớn tu mà, cho nên là ông sợ đau lắm. À, rồi bắt đầu đệ tử nói là không có đụng tới, bây giờ cuộc răng vô cho thầy vô cộng chỉ rồi, không có đụng, không làm gì chứ, rất là nhẹ. Thì ông hòa thượng ông mới chấp nhận cho cuộc vô cộng chỉ. Thì ông đệ tử ông mới cuộc cái cộng chỉ mà cộng gân nó chắc lắm, ông nó mới cuộc vô cái cánh cửa. Cuộc vô cái rồi á, ông đang ngồi nói chuyện vậy đó ha, rồi á là đang ấy vậy, nó đóng lại một cái rầm vậy đó. Mà bởi vì ăn chay, cái này là hòa thượng ở ăn chay đó, cái răng lung lay vậy đó, mà đóng cửa cái rầm vậy đó, mà cái răng không xúc mà cánh cửa gãy á. Ghê chứ, cuối cùng cái răng không gãy mà cái cánh cửa nó gãy. À, phim tiếu. Coi coi mấy phim ở trong chùa mà nó vậy đó. Mà cuối cùng là hỏi ra làm sao cái răng hòa thượng, à, là nhờ hòa thượng ăn tàu hủ răng chắc. À, thì bồi dưỡng, trở lại cái ý nghĩa bồi dưỡng là hồi nhỏ tới lớn lúc nào mình cũng bồi dưỡng, hay không? Chứ không phải là chờ tới bệnh mới bồi dưỡng. Chờ tới bệnh mà bồi dưỡng là hơi trễ. Mà ngày thường mỗi ngày mình đều bồi dưỡng hết, đúng không? Sáng giờ có bồi dưỡng chưa? Có hả? Sáng ra là bồi dưỡng, phải không? Để người ta gọi là điểm tâm, bồi dưỡng. Rồi trưa thì cũng phải là ăn, cũng là bồi dưỡng. Chiều tối cũng phải ăn, gọi là bồi dưỡng, tức là bồi bổ cho cái thân này. Để làm chi vậy? Cho nó khỏe, đúng không? Tức là ăn uống chất này chất nọ, uống thuốc thêm, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc đông, thuốc tây gì cũng uống. Là chi vậy? Bây giờ thiền hữu ai chỉ gì thiền hữu cũng làm hết. Đó, ha. Là ai chỉ cái cây gì á, lược vàng, lược đỏ, dược xanh gì cũng uống. Nhai hết. Rồi bây giờ hỏi sao bây giờ khỏe rồi. Rồi hỏi bây giờ là tại sao mà khỏe, nói không biết luôn. Không biết, tôi uống thuốc Tây hay thuốc Bắc hay thuốc Nam tôi cũng chả biết luôn. Nhưng mà giờ hết, biết hết thôi. Đó, không còn, coi như là cái nhất nó không còn. Rất là hay. Cái cây lược vàng rất là hay, nhưng mà khuyên quý vị cũng đừng nên uống. Vì ông đó ông mới đem lại cái kết quả thử nghiệm khoa học á. Nhưng mà nó thích hợp với thiền hữu. Cho nên mỗi người, mỗi ca, mỗi một cái thiền hữu nhai cái cây đó đó, một ngày hai lá. Thì bây giờ cái răng nó chắc lại và nó không còn chảy máu. Nhưng mà giờ đọc cái thí nghiệm khoa học á, thì cái cây lược vàng là chất độc. Là chất độc. Chất độc nhất ở trong các loại chất độc. Cho nên quý vị đừng có uống á. Để cho mình thường hữu uống thôi. Rồi mình mới ngồi mình suy nghĩ. À, như vậy thì ông bà mình nói cái câu gọi là lấy độc trị độc. Tại vì bây giờ mình đang bệnh mà cái bệnh của mình nó độc quá rồi. Nó độc quá rồi, thành ra bây giờ tự nhiên nhai cái lá này mà nó hệt. Nhưng mà bây giờ đọc cái nghiên cứu này đó, thì người ta phân chất đàng hoàng. Thì người ta nói, người ta khuyên là mình không nên sử dụng. Đừng có nên sử dụng, rất là nguy hiểm. Úi, ăn vô rồi coi chừng nó lủng bao tử nữa, khác à. À, thành ra nguy hiểm lắm, quý vị đừng có, phải cẩn thận. Nhưng mà nó lại thích hợp với cái cơ thể của thiền hữu. À, cho nên mới nói chứng minh là sao? Là bồi dưỡng nó về mặt là vật chất á, là nó thích hợp với mình nhưng mà nó không thích hợp với người khác. Thì cái đó ta gọi là từ hồi nhỏ tới lớn ta bồi dưỡng về mặt vật chất. Bồi dưỡng cho đến chết, chết rồi mà vẫn bồi dưỡng. Mỗi lần cúng thất cũng cúng mâm cơm, cũng ba chén cơm, cũng ấy, cũng cúng thất rồi chết. coi như là 20-30 năm rồi. Giống như bây giờ nói tóm thì giống như bây giờ ông sư phụ Thiện Hữu nè, ông viên tịch đâu cả từ năm 90 tới giờ là nhiêu, là bao nhiêu năm? 22 năm. Mà năm nào tới đám giỗ cũng bồi dưỡng cho ông hết chừng. Hỏi quý vị ông ăn không? Làm sao không ăn? Sư phụ mà về mà ăn là con sợ, con bái sư phụ luôn. Nhưng mà cái phong tục của mình cúng để tưởng là tưởng niệm vậy thôi. À, thì mình nói chơi, nói là ổng cũng ông sao? Ổng viên tịch rồi đó, 22 năm rồi đó mà ổng vẫn là bồi dưỡng cho ổng, mình vẫn bồi dưỡng cho ổng, con cháu vẫn bồi dưỡng. Đó, thì có nhiều ông cố nội, ông cố ngoại mình, bà nội, bà ngoại mình đó là chết đâu cả giống như bà nội Thiền Hữu à, từng rồi đám giỗ đó chết đó là gần 40 năm, nhưng mà con cháu tới ngày giỗ quẩy vẫn tưởng niệm, vẫn cúng lớn nữa đó. Thì ta gọi là bồi dưỡng cho bà, nhưng mà không thấy bà ăn, mà thấy mấy thằng con mấy thằng cháu ăn không. Thì mình nói là sao, khi bồi dưỡng là bồi dưỡng cho tới chết về mặt gọi là thể xác đó, tức là mình ăn uống cách này cách nọ thì gọi là bồi dưỡng thể xác. Nhưng mà đủ không quý vị, thấy đủ không? Thí dụ như quý vị đây mình nói ở ngoài đời nè, quý vị có bồi dưỡng tinh thần không? Có. Hồi nào? Chừng nào? Hả? Mỗi ngày, mỗi giờ. Ừ, mình đi chùa là bồi dưỡng nè. Đó, thì đời sống của con người ngoài viện mà cơm áo gạo tiền lo về vật chất, mình còn phải lo về tinh thần chứ. Tại vì một con người gồm hai phần thể xác và tâm hồn, đúng không? Nhưng mà đa số đó mình bỏ rất là nhiều thời gian, thời giờ và công sức để mà bồi dưỡng thể xác không. Cái mặt tinh thần của mình bồi dưỡng có đó, nhưng mà rất là ít. Mấy người ngồi ở đây nè thì gọi là biết bồi dưỡng tinh thần, nhưng mà là một tuần lễ mới bồi dưỡng có tiếng đồng hồ à. Thấy không? Có còn hơn không, cái đó có còn hơn không, đỡ hơn mấy người không có. Nhưng mà như vậy đủ không? Nếu mà tinh thần và thể xác mà phải nó cân bằng với nhau, tinh thần và thể xác phải cân bằng với nhau thì nhiêu đó thôi là đời sống của mình rất là an ổn. Còn đằng này á, cái tinh thần của mình á thì mình bồi dưỡng không có bao nhiêu hết á, chút xíu à. Nhưng mà cái thể xác mình bỏ ra quá nhiều thời gian để bồi dưỡng. Nhỏ thấy nó cũng ngộ, mà đây là cái văn hóa phương Tây. Biết làm ra tiền lần quần. Một tuần lễ, ví dụ như những người trẻ tuổi này đi làm. À, tụi con đi làm một tuần lễ từ thứ hai cho đến thứ sáu để làm gì? Để kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Để xài tiền. Rồi cứ xài tiền, kiếm tiền. Kiếm tiền có, xài hết. Kiếm, nó có một cái chu kỳ đó thôi. Chỉ có nhiêu đó, nó quần tới quần lui, có nhiêu đó thôi. Suốt cuộc đời. Thấy cũng ngộ. Ngồi mình ngẫm lại mình thấy cũng ngộ. Nhưng mà đó là một cái gì đó, bây giờ không có người nào mà thoát ra được cái đó. Cứ lẫn quẩn như vậy, thậm chí ở trong chùa cũng vậy luôn, cũng phải kiếm tiền, cho nên từng rồi mới kiếm tiền được chút cháo đó, 10 đồng tô đó cũng khấm á, thấy không? Cũng kiếm tiền rồi làm gì? Mua xi măng cốt sắt để xây cái cổng. Xài, cái là xài, xài xong hết rồi bắt đầu tới chắc cũng 1 tháng 2 tháng nữa ha, kiếm nữa. Rồi phải xài xây này làm kia, rồi thỉnh tưởng, rồi làm chuyện này chuyện nọ, rồi xài rồi kiếm nữa, thì cứ như thế thôi. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình nói mình lo bồi dưỡng bồi bổ tinh thần cái mình không có kiếm. Nhưng mà cái người Phật tử, người biết tu, người ta kiếm tiền, người ta xài tiền khác với những người chưa biết tu, chưa biết đi chùa, có đúng không? Bây giờ quý vị á, ngày xưa giống như bây giờ mấy bác lớn tuổi, mấy bác trai đó, ngày xưa ăn chơi chắc tán đó, thì kiếm tiền, xài tiền, nhưng mà xài tiền vô cái chuyện gì? Rượu, chè, cờ bạc, rồi đủ thứ hết. Có tiền nhưng mà phung phí vô những cái chuyện nhiều khi đó, tội lỗi nữa. Nhưng mà bây giờ quý bác có tiền, thấy không? Con cháu cho, hoặc là tự đi làm farm, hái dưa, hái dâu, hái cà, hái ớt gì đó. Nhưng mà quý bác bây giờ kiếm tiền, nhưng mà xài tiền khác ha. Khác không? Khác. Mấy bác bố thí. Hồi xưa mấy bác cũng bố thí. Giống như có ông đó, ông nói ông cũng bố thí nữa. Thấy ông về Việt Nam. Ha. Trời ơi, Việt Nam thầy ơi, người ta nghèo lắm, người ta cần mình. Mình phải về bển mình bố thí. Chứ còn ở bên đây nhiều rồi, giàu rồi, bố thí làm chi? Về Việt Nam bố thí nó nghèo lắm. Nhất là mấy đứa con gái dưới quê á, lại mấy cái quán cà phê nó không có áo mặc nữa. Cái ông đó, ông Phật tử, ông về bển ông bố thí kiểu đó đó. Mấy chú trẻ trẻ sắp sửa về Việt Nam mà có muốn bố thí kiểu đó không? À, mới đầu ổng nói nghe cũng có lý. Nghèo thiệt, tại bên Việt Nam nghèo, nó nghèo đến nỗi mà như vậy, thành ra phải đi về bển bố thí. Đó, một cái cách bố thí vậy thì là sao? Là mang nghiệp. Còn bây giờ mình bố thí, nhưng mà mình là cho, nói ví dụ có ông Phật tử sinh nhật, mà nói cái tấm lòng của ổng nè, hồi đó ổng thì cũng nhậu nhạt dữ lắm anh nha. À, rượu đồ này nọ ổng cũng uống, là ổng mua rượu ngon, rượu mạnh đồ này nọ, là ăn chai 200-300 đô ổng uống á. Nhưng mà giờ không uống rượu nữa, uống nước lạnh thôi, biết tu rồi uống nước lạnh. Rồi tới cái ngày mà con cháu nó tổ chức sinh nhật cho ổng đó, ổng cũng không muốn đâu, nhưng mà tại thông tục ở bên đây nó như vậy. Rồi con cháu nó mới gom góp lại được tiền, biết bố thí, đem vô. Hôm qua là coi như là làm sinh nhật, là sáng lại là ông đem lời một cọc bao thơ về ông cho thiền hữu á, còn cúng cho thầy. Thầy mà bố thí, nó hỏi tiền đâu dữ vậy, nói tiền thất nghiệp đâu mà kỳ này nhiều vậy, nó không có này. Hôm qua sinh nhật, sinh nhật mấy đứa nó cho. À, ra giờ không biết làm gì, nó đưa thầy muốn làm gì đó, thầy làm. À, nó làm gì, bây giờ đâu có làm gì nữa. Thôi kệ, làm gì, mua cây trồng cũng được, mua xi măng làm gì đó, tùy hỷ. Gọi là bố thí. Rồi thậm chí có người là cũng lấy cái tiền đó gửi để mà mua gạo, mua thóc cho người nghèo. Thì bây giờ mình biết tu là mình xài, cũng kiếm tiền, rồi xài tiền. Nhưng mà kỳ này á, mình không phải là mình xài cho mình, mà mình xài cho người khác. Cho người khác xài chứ quên. Xài cho, coi như cho người khác xài, mà cho đúng chỗ. À, thì cái đó gọi là bố thí, hoặc là cái đó gọi là bồi dưỡng đó. Cái đó bồi dưỡng đó. Mặc dù là một cái hình thức vật chất, nhưng mà cái đó là bồi dưỡng cái gì? Bồi dưỡng tinh thần. Bồi dưỡng tinh thần. Mình đi chùa, mình mỗi chủ nhật, hoặc là trong bất cứ một lúc nào, quý vị cố gắng là bây giờ nhớ là phải có cái thời giờ để mà mình bồi dưỡng cái tinh thần của mình, nuôi cái tinh thần của mình. Chứ không phải chỉ có cái thể xác không. Thể xác là mình bồi dưỡng nó quá nhiều rồi ha, mình nuôi nó quá nhiều rồi, bỏ biết bao nhiêu cái thời gian để mà nuôi nó quá nhiều rồi, mà nó cũng không ra gì, nó cũng không có theo cái ý mình được ha. Nó muốn chết thì nó chết, nó muốn bệnh nó bệnh, nó muốn đau nó đau, nó muốn nhức đầu, đang làm vậy đó mà tự nhiên cái nó nhức đầu, thí dụ đó. Thì mình có bồi dưỡng nó gì đi nữa, có bỏ công sức gì đi nữa, nó cũng như vậy thôi. Chỉ bằng bây giờ mình bỏ thời giờ nhiều một chút. Ví dụ như nào giờ chỉ có bồi dưỡng ngày một tuần chỉ có 2 tiếng thôi, là bồi dưỡng tinh thần, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà nhiêu đó chưa đủ. Nếu mà chỉ ngồi thiền tụng kinh niệm Phật mà chấp vô, tôi bồi dưỡng lâu lắm rồi thầy, hỏi cô đi chùa lâu chưa, tôi đi chùa 40 năm rồi đó. Có người á, có người mà không phải Phật tử không, những người xuất gia tu ở trong chùa cũng như vậy luôn. Bằng chứng đó, quý vị có coi cái kinh Pháp Bảo Đàn đó, có không? Quý vị nhớ không? Trong kinh Pháp Bảo Đàn của lục tổ Huệ Năng đó, thì khi mà tổ ra hành đạo đó, cái đoạn mà tổ ra hành đạo rồi đến một cái chùa, có một vị tỳ kheo gọi là tỳ kheo Pháp Đạt đó, nhớ không? Có nhớ không? Không nhớ hả? Tỳ kheo Pháp Đạt đó, rồi tổ mới hỏi ông ở đây ông làm gì, nói con ở đây, con trụ trì cái chùa này là 40 năm rồi. Hỏi đi chứ 40 năm nay ông làm gì, con tụng kinh Pháp Hoa 40 năm. Ông tụng được bao nhiêu quyển? Con tụng được trên 3.000 quyển kinh Pháp Hoa. Mà tỳ kheo mà trụ trì đó. Thành ra Phật tử hỏi Phật tử khoe 30 năm, 40 năm con ăn chay 10 năm rồi đó. Con đi chùa 20 năm rồi đó. Cũng được, cũng nhớ, nhưng mà bị coi chừng bị dính. Mình phải xét lại cái tâm của mình khi mình nói vậy để làm chi vậy? Tại vì mình biết cái bà đó mới đi chùa. Thấy không? Bà chị đi chùa bao nhiêu rồi nè. Là bắt đầu khè ra nói con số. Nói con số, mà con số càng lớn á, thì coi như là làm sao? Cái bản ngã càng to. Cái bản ngã càng to, mà không phải chỉ Phật tử không. Cho nên là mình phải ngồi mình suy nghiệm lại trong tâm của mình. Có nhiều người ở đây đi chùa 40 năm, 50 năm thật. Nhưng mà nếu mà chỉ bồi dưỡng 40-50 năm như vậy mà còn bị dính kẹt ở trong đó là không được. Giống như tổ quở, tổ nói ông tụng kinh 40 năm, tụng kinh Pháp Hoa 40 năm, ông tụng hơn 3.000 quyển kinh Pháp Hoa mà ông không hiểu kinh Pháp Hoa gì hết trơn. Rồi ông mới hỏi ông thầy trụ trì này, ông mới hỏi tổ, ông hỏi vậy chứ tổ có tụng kinh Pháp Hoa không mà tổ chê con, thầy có tụng không mà thầy chê tôi. Đại khái là vậy đó. Nói, tổ nói không, tôi hồi nào giờ không có tụng bộ nào hết á. Ông mới nói không tụng mà còn chê nữa hả? Đó, giống như quý vị đó, không tụng mà còn chê. À, ông có ăn chay niệm Phật không? Nói tôi ăn chay niệm Phật 40 năm rồi đó. Rồi quay qua hỏi chứ ông có ăn chay niệm Phật không? Không. Tôi ăn chay đụng gì ăn nấy. Thì sao? Mình khinh thường liền. Mình coi thường ta liền. Tức là mình bị dính vô cái tướng á. Cái tướng ăn chay. Cái số lượng ăn chay. Cái tướng tu. À, người kia như vậy là người kia không có tu. Cho nên ông này mới khinh. Ông nói tổ không có tụng kinh Pháp Hoa mà tổ chê con. Tổ mới nói là tôi không có tụng kinh Pháp Hoa mà tôi hiểu kinh Pháp Hoa. Rồi. Tổ mới nói về ông thầy cái ông thầy tỳ kheo Pháp Đạt mới nói vậy. Tổ hiểu kinh Pháp Hoa, tổ nói cho con nghe, tổ giảng cho con nghe đi. Là bắt đầu tổ nói giảng kinh Pháp Hoa nghe, thao thao bất tuyệt. Ông nghe rồi ông quỳ xuống ông lại. Ông xin làm đệ tử tổ và thỉnh tổ ở lại trụ trì cái chùa đó để hoằng dương Phật pháp á. Quý vị thấy không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bồi dưỡng, nhưng mà phải thấy được mình tu đó, mình bồi dưỡng cái thân đủ rồi, bây giờ bồi dưỡng cái tâm mà mình bồi dưỡng kiểu đó coi chừng cũng kẹt. Cũng ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, quý vị nhớ không, là lúc mà tổ chưa có đắc cái quả vị tổ đó, thấy không, chỉ có một cái là gì, thần tú là sư huynh, thấy không, mà cái người tu mà còn vọng cầu cái chức gọi là chức sắc, chức tổ. Nói theo giờ là chức tổ, còn nói theo mà đơn giản là ham quyền, Cho nên khi mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn kêu bây giờ là mỗi người làm bài kệ để mình trình lên cho tổ, thì tổ mới coi theo cái trình độ như vậy, tổ mới sắp xếp để ấn chứng cho. Thì cả 5.000 vị tăng ở trong chùa không có ai làm, bây giờ quay qua quay lại chỉ có thầy là gọi là thần tú thôi, là cái người giảng kinh cho mình nghe. Thành ra thôi giờ thôi làm biến không làm, thôi để cho thầy thần tú làm luôn cho chắc ăn. Thần tú là làm một bài kệ rất là hay, nhưng mà vẫn còn bị dính vào tướng. Trong khi đó Huệ Năng làm một bài kệ nhưng mà đã đắc đạo, rồi tổ mới truyền y bát cho Huệ Năng, mà Huệ Năng lúc đó chưa có cạo tóc, chưa có xuất gia. Truyền y bát cho một người cư sĩ, thấy cái tinh thần của Phật pháp thấy dễ sợ không? Chứ không phải nói là truyền y bát phải là cái thằng đệ tử tu tối nó có đấm bóp cho mình rồi mình cho nó hoặc là nó nịnh mình rồi mình cho nó, không được. Phật pháp là phải dựa trên cái tinh thần Phật pháp, chứ không phải mà dựa trên cái tình cảm được, tình cảm của con người được, mà phải dựa trên Phật pháp. Cho nên cuối cùng là phải truyền cho cái người xứng đáng là lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng đó là đem y bát đi mà còn bị nguyên gọi là cái phe phái của thần tú rượt theo để mà đập, giành lại y bát. Quý thấy không? Quý vị thấy không? Trong chùa nó giành ăn vậy đó. Chuyện đó nó xảy ra trong chùa, đúng không? Chứ nãy giờ nói là đâu có nói chuyện ở ngoài đời đâu. Chuyện ở trong chùa mà một vị coi như là như vậy mà còn giành giật cấu xé như vậy, để mà giành cái y bát, để mà giành gọi là cái chức vị tổ. Cuối cùng là tổ Huệ Năng nói, tôi đâu có cần cái này. Cái này là cái tướng bên ngoài thôi, tôi đâu cần. Ông cần hả? Ông muốn hả? Ông lại ông lấy đi. Lại lấy đâu có được. Dở không lên. Y bát dở không lên. Thì nhẹ dở không lên. Nó thành ra lúc đó mới lại, mới cầu tổ là an tâm. Để nói sơ sơ, để nói là coi chừng nếu mà mình tu mà mình cũng bồi dưỡng cái tâm của mình, nhưng mà mình dính vô tâm cũng không được. Có hiểu không? Mình bồi dưỡng cái đạo đức của mình nhưng mà mình dính vô cái đạo đức cũng không được luôn à nha. Cố gắng nha, hiểu đó. Bồi dưỡng vô đạo đức mình nói thôi giờ tôi tu rồi là tôi có đạo đức rồi đó nha. Thấy không? Mà thấy người khác không có đạo đức là mình ghét người ta, là trật á. Mình thấy người ta làm lầm lỗi, mình giờ mình tu ngon lành rồi mình thấy người khác làm lầm lỗi rồi mình chê bai người ta là mình trật rồi, không đúng rồi. Thì cái tinh thần mình lúc đó không phải là tinh thần của Phật tử nữa đó, mà cái tinh thần đó là tinh thần gọi là gì? Hơn thua. Cái tinh thần thấy người ta dở mình giỏi là không được á. Không được. Mà phải làm sao? Trường hợp đó là phải tận tâm mà giúp đỡ cho người ta tốt lên. Thấy người ta tốt mình mừng, thấy người ta tốt là mình vui. Giống như chư Phật chư Bồ Tát vậy đó. Thấy chúng sinh mà còn đau khổ các ngài buồn dữ lắm. Mà thấy chúng sinh mà được tu hành an lạc giải thoát các ngài mừng, các ngài vui. Còn chúng sinh á thì nó thấy người ta trầm luân khổ não á, thì nó vui ha. Còn nó thấy người ta hơn nó ha, thì nó buồn. Thì cái gọi là chúng sinh là vậy. Còn có những cái tâm ích kỷ hẹp hòi thì là không được. Cho nên bồi dưỡng về tâm là phải bồi dưỡng làm sao cho nó thánh thiện. Cái tâm của mình á, mình phải nuôi lớn. Bồi dưỡng có nghĩa là nuôi lớn từng ngày từng giờ để cho cái tâm nó nhẹ nhàng, cho nó thánh thiện mà không dính mắc. Không dính mắc. Thậm chí không dính mắc ở cái chỗ tu hành. Cái này nó hơi cao một chút nha. Chứ còn nói không dính mắc chỗ tu hành, thôi con khỏi tu luôn, khỏi dính. Con khỏi tu, con khỏi dính. Thấy không? Chứ còn bây giờ mà nói con tu, con nhớ con ăn chay 20 năm mà giờ thầy nói là con đừng nhớ nữa, làm sao được? Không phải là đừng nhớ, nhưng mà nhớ mà không nhớ. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong Kinh Kim Cang, cuối cùng Đức Phật nói là trong suốt 49 năm, Đức Phật không nói gì hết. Đức Phật không giảng gì hết, mà Đức Phật cũng không độ gì hết. Không có độ ai mà không giảng cho ai, không nói cái gì hết. Để làm chi vậy? Để phá bỏ tất cả những cái dính mắc mà mình đã làm được. Giống như những cái công trạng mình đã làm được, mình dính vô không được. Mình ăn chay 30 năm, thực sự ăn chay cả đời. Nếu mà so ra, nếu mà nói theo ở ngoài đời đó, tức là hơn thua đó, quý vị thấy nhiều không? Nhiều không? Nhiều gì, có chút xíu à, ăn chay cả đời mà nhiều gì. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ ăn chay vô lượng vô số kiếp. Vậy thì đem một cái chuyện có một đời, chỉ có 100 năm à, mà so với vô lượng vô số kiếp, giống như mà đem hạt cát chút xíu à, mà so với cái núi Tu Di, sao so được? Cho nên nếu mà so sánh ra, mình cũng còn thua người ta dữ lắm. Mình nói mình tu 40 năm, 50 năm, nói tu cả đời, hơn ai? Cũng không có hơn ai. Không hơn ai. Vẫn thua những vị người ta tu hành từ kiếp này qua kiếp khác, mà người ta còn không nói. Phật Thích Ca vô lượng vô số kiếp tu hành đắc đạo, và mỗi kiếp như vậy là ngày cực, ngày chịu khổ. Quý vị có thấy cái kiếp cuối cùng của Đức Phật Thích Ca sướng không? Không có sướng. Rồi ngài tu thành Phật rồi có sướng không? Sướng không? Cũng đâu có sướng. Đâu có sướng so với cái người mà ở ngoài đời, người ta nói sướng vui theo ngoài đời. Giống cũng như quý Phật tử ở đây mà nói, trời ơi, thấy thầy tu cực quá, thấy thầy tu khổ quá, thấy thầy tu thấy lợi thăm thầy để thôi thầy buồn. Hỏi sao vậy? Thầy tu ở trong này thầy cô quạnh quá, ở ngoài đời còn có gia đình, còn có con, có cháu, đủ thứ hết, mà thầy trong này vậy. Thì cái người ở ngoài á, nhìn người tu là sao? Là cô quạnh, là khổ. Nhưng mà cái người tu, người ta sung sướng thấy mồ, đâu có khổ. Thì Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Quý vị nhớ không? Một cái chuyện nhỏ, rất là nhỏ thôi, là Phật rồi mà, là một vị giáo chủ rồi mà, đang đi ngang nghe một ông thầy, ông rên hì 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 hì. Nhớ không? Nhớ cái khúc đó không? Biết không? Không biết hả? Có một ông thầy tỳ kheo, ông bệnh, ông đi khất thực không được, mà ông bệnh giọng thứ mà ghẻ lát á, mình trời nắng ở bên Ấn Độ nữa, mà nó chảy ra, ông đầu ông vừa gãi mà ông vừa rên đó. Đó thì Đức Phật đi ngang, Đức Phật nghe xong rồi có cái tiếng rên của một vị tỳ khưu, cho nên Đức Phật mới ngừng lại. Và khi Đức Phật ngừng lại, Đức Phật mới thấy một vị tỳ kheo là bị bệnh ghẻ lát, lỡ lối tùm lum hết. Đức Phật, đích thân Đức Phật đi lại là lấy nước rửa ghẻ cho vị thầy đó, và tìm thuốc để mà sức cho vị thầy đó. Quý vị thấy một cái hành động rất là lớn của một con người đã thành Phật, đã đắc đạo rồi đó, mà vẫn còn làm những việc mà mình tưởng chừng như là giống như quý Phật tử nói, ồ, đắc đạo rồi, thành Phật rồi, chắc không làm gì chứ, không khỏe lắm. Đừng có nghĩ vậy nha, thành Phật đắc đạo rồi làm còn nhiều đó, nhiều việc lắm ạ. Chứ còn đừng nghĩ là thành Phật đắc đạo rồi là ngồi không ăn tự nhiên rồi cái có người dưng cơm, có người dưng rồi thậm chí là sung sướng, nói theo ngoài đời, sung sướng theo kiểu ngoài đời. Còn Đức Phật Thích Ca, cho nên ngài A Nan mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao một vị đã chứng quả Phật rồi mà còn làm những cái việc nhỏ nhặt đó? Những việc đó thầy kêu con làm giùm cũng được vậy. Quý vị nhớ không, Đức Phật Thích Ca nói sao? Trong vô lượng vô số kiếp, không có cái kiếp nào mà Như Lai không từ bỏ một cái việc nhỏ, dầu việc đó là một việc thiện nhưng mà nhỏ như hạt cát, Như Lai cũng làm. Như Lai cũng làm, chứ không phải nói là Phật rồi là bự rồi, phải làm việc lớn chứ còn việc nhỏ không làm. Không phải, không phải. Việc nhỏ như con thẹo, như con thỏ. Ở ngoài đời nó nói chuyện nhỏ như con thỏ. Mà quý vị biết con thỏ không? Con thỏ nó bự lắm ạ. Chứ không phải là nói con thỏ nó nhỏ. Ở Việt Nam bây giờ nó nói chuyện nhỏ như con thỏ. Mà hỏi nó con thỏ là con gì nó cũng chả biết luôn. Nó nói là làm gì, nói là con thỏ bự. Mà con thỏ ở Úc nữa nó bự còn dữ hơn thỏ ở Việt Nam nữa. Ở trong chùa Phật Tổ nó chạy lễnh ngễnh thấy hoài à, thỏ bự lắm. Rồi có người nói giờ tôi là ý kiến, nói ý kiến là con kiến, con kiến có chút xíu à, nhưng mà có ý kiến của tôi à, không làm tôi là không được á à. Thì chơi cuối cùng lại là ý kiến nhưng mà thành là con kiến, nhưng mà chạy biến thành con voi à, thấy không? Ý kiến có nghĩa là một cái ý rất là nhỏ, nhỏ như kiến vậy đi, hoặc là nhỏ hơn. Nhưng mà khi mà mình nói ra mà người khác không làm, mình giận, là cái đó thành ý gì? Ý voi à, chứ không phải ý kiến. Thấy không? Thế thì lúc đó mình chưa có bồi dưỡng cái tâm của mình. Mình chưa có gọi là bồi dưỡng nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình. Còn nếu mà mình thực sự mình bồi dưỡng cái tâm bồ đề của mình, không dính vô mấy chuyện đó. Nếu thực sự mình không bồi dưỡng, mình có bồi dưỡng cái tâm bồ đề của mình thì không có tham lam. Nãy giờ tôi nói chuyện Ấn Độ với chuyện Trung Quốc không phải không? Bây giờ nói chuyện Việt Nam. Quý vị có biết ở Việt Nam có một cái người rất là nổi tiếng gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên không? Có nghe không? Trời ơi, lắc đầu. Có ai biết Lưỡng Quốc Trạng Nguyên là ai không? Hả? Hả? Ai nữa? Người thì nói Cống Quỳnh, người thì nói Trạng Trình, người nói Trạng gì? Trạng Quỳnh. Còn ông nào nữa không? Ai nói? Ừ, được á. Cô có đọc sách đâu thường không à? À, đọc trong cây quạt mà thấy hả? À, sao thấy cô dở cây quạt lên? Tại người ta hỏi đọc sách, cô cầm cây quạt thì giống như là con đọc trong cây quạt. Ông Đức, gọi là mình không dám nói ông, nói Đức Mạc Đĩnh Chi á, là cũng được gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên á. Mạc Đĩnh Chi là một cái con người, quý vị có biết không? Thanh liêm. Người Việt Nam mình đó, một ông vua thanh liêm, thanh bạch, đến nỗi cái nhà ổng là ở bằng nhà lá, nhà tranh vách đất á, mà là thầy của những triều vua. Mà ổng thanh bạch đến nỗi mà coi như là ai cũng biết tiếng, tức là thanh liêm làm quan mà đóng góp rất là nhiều cho quốc gia xã tắc. Nhưng mà rất là thanh liêm. Thì ông vua, đức vua đời nhà Trần đó, thì mới thấy ông thanh liêm, thấy ông sống thiếu thốn, sợ ông không đủ ăn đó. Tiền ông, tiền lương của ông cho người ta, ông cho mấy đứa học trò nghèo. Rồi đức vua mới nói thôi bây giờ là biết được cái con người này thanh liêm, cho nên là thôi nửa đêm mới kêu mở cửa kho vua, lấy 10 cây vàng. Lấy 10 cây vàng mới cho người bỏ vô trong nhà ông. Bỏ vô trong nhà ông. ở ngoài sân á, thì sáng ra ổng có thói quen ổng tập thể dục uống trà tứ cây thí dụ vậy, rồi sao ổng nhìn ổng mới thấy thì ổng lượm được 10 cây vàng. Xong rồi ổng ăn sáng xong mà ăn cơm nguội á, ăn cơm nguội rồi ổng mới vô, ổng ở trong triều mỗi sáng là phải đi chầu vua, thì ổng mới đem 10 cây vàng. Ổng nói không biết cái tiền này của ai mà là nó rớt ở trong nhà của con, cho nên bây giờ con mới trình cho đức vua để đức vua đem bỏ vô trong công quỹ, bỏ vô công quỹ. Quý vị thấy là cái một cái con người thanh liêm đến mức độ như vậy, đó là người Việt Nam mình đó. Còn thời nay cũng có người rất là thanh liêm, cũng có cái chuyện, cái này chuyện coi nghe kể thôi mà không biết thiệt hư làm sao, như thế nào không biết. Thì có ông luật sư, cái này không phải nghe kể mà mới coi cái phim qua, coi phim qua ông luật sư ở Sài Gòn cũng thanh liêm dữ lắm, cũng thanh liêm dữ lắm. Rồi có gia đình có con rồi nọ, mà con không có cho học tiền đâu mà đi học trường tư, trường Úc, trường Mỹ. Bây giờ ở Mỹ, ở Việt Nam bây giờ trường Úc, trường Mỹ mắc tiền hơn qua Úc học nữa. Đó, mà bây giờ nó có một cái gọi là đua đòi của những đứa con nhà giàu, là đua đòi phải vô những cái trường đó học. Mà ông này thì ổng rất là nghèo, cho nên ổng không có tiền bạc, nghèo rất mồng tơi luôn làm. Rồi bây giờ là ổng làm nổi tiếng mà, cho nên là ổng giữ cái thanh danh như vậy cho đến bây giờ ổng về hưu à. Ổng về hưu thì gia đình cũng rất là khổ, rất là nghèo. Đến cái dịp Tết thì người này người nọ đem rượu, đem bao thơ gì lại, là bà vợ không có được, ổng dặn là vợ con không có được nhận. Nhận là ổng chửi á, rầy la dữ lắm. Thật ra chuyện đó ai cũng biết hết. Cho nên có cái đám đó, nó mới lại, nó mới đưa rượu tây, rượu gì tùm lum hết trơn, bao thơ gì à, bà vợ không nhận. Cái nó mới hỏi vậy chứ, coi như là chồng của bà đó, tức là ông chánh án đó, ông luật sư đó, là tuổi con gì. Thì bà vợ bà mới nói ờ tuổi con đó vậy đó, tuổi của ông chồng mình đó là tuổi con chuột. Thì cái đám này mới đem đi về, xong rồi đó, là gần Tết đó, mới đem lại tặng một cái dĩa trái cây, trong đó là có con chuột nhỏ, thì mới đem ra. Thì ăn Tết mới dở ra dĩa trái cây, thôi kệ nể nàng thôi lấy. Thì mới lấy, thì trong đó có con chuột, mà bà vợ bà mới phát hiện ra con chuột đó không phải con chuột mũ, mà con chuột bằng vàng. Thì bây giờ lấy rồi lỡ rồi qua khỏi Tết rồi thì thôi, bà mới lấy bán vàng, bà mới sắm đồ ăn ngon bồi dưỡng cho ổng. Thì ổng mới thấy lạ, ổng mới nói sao mà cỡ này, sao mà nhà mình có cái gì mà sao mà bà cho tôi ăn đồ ngon không vậy, ăn bổ không à, bồi dưỡng cho chồng. Thì bà mới tình thiệt, bà nói là hồi trước Tết đó có cái người vậy đó lại, rồi trong cái mâm trái cây đó có để con chuột nhỏ mà bằng vàng, thành ra tôi thấy ông là cũng già cả rồi cần phải bồi dưỡng, thành ra tôi mới bán từ từ để mà có chút tiền vậy tôi mới bồi dưỡng cho ông, giờ ông mập mạp trắng trẻo đẹp trai vậy đó. Thì cái ổng vỗ cái bàn cái rầm, bà giật mình, bà nói sao mà bà vợ tôi mà sao, ổng nói bà vợ tôi sao bà là không có khôn khéo vậy, sao lúc đó bà không chịu nói tôi con trâu, tuổi con trâu hiểu không, đặng cho cái đám kia nó làm nguyên con trâu bằng vàng nó được là nó nói chỉ có con chuột có chút xíu à, ăn vài bữa hết rồi. Thật ra cái đó cũng là cái dạng gọi là thanh liêm đời nay á, mấy cái người thanh liêm đời nay nó vậy đó. Sao không có lấy? Không có lấy nhỏ thì lấy nguyên cái bự cho nó xứng đáng. Còn bằng Định Chi đó thì thiền hữu cũng dưới nó nghe quý vị ở dưới này cũng cười cười nói là chắc có lẽ ông chê 10 cây ít thành ra ông không lấy, chứ mà để 100 cây coi không chừng ông lấy à, ông khỏi đem vô để đưa cho vua vậy chăng á. Có người suy nghĩ vậy phải không? Quý vị dám suy nghĩ vậy không? Có chừng à, đừng suy nghĩ vậy nha. Ông Mạc Đỉnh Chi ông chưa có siêu, ông còn sống, cho nên là hồi trước mới lập cái nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi á. Có ai biết không? Biết không? Chỗ trên cái con đường ở quận nhất mà ngay chỗ cái góc Hai Bà Trưng, Hồng Thập Tử, lớn lắm. À, mất tiêu rồi, ổng bị siêu rồi, siêu thoát rồi, Mạc Đỉnh Chi không còn nữa. Mà Mạc Đỉnh Chi nó mới làm mấy người gọi là cái gì, mấy người xích lô á, mấy người xích lô Việt Nam coi vậy, cho văn chương hay lắm. Đại khái là nói là khi mà cái nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi mất để biến thành một cái công viên rất là to, thì bị hiện giờ chỗ đó không biết cái công viên nó còn hay không, nhưng mà dời cái nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi mà đúng mình cũng đồng ý tại một cái thành phố rất là lớn ở cái quận nhất, thấy không, ra nhà thờ Đức Bà cũng rất là gần, mà qua bên nhà thờ bên Hai Bà Trưng đó, chợ Hai Bà Trưng cũng rất là gần đó. Vậy mà để một cái nghĩa trang rất là lớn ngay chỗ đó chi không biết, cho nên là dời đi hết, dời nghĩa trang đã mất tiêu luôn đó, mất tiêu cái nghĩa trang đó. Thì người ta mới nói là ông Mạc Đỉnh Chi ông được siêu thoát rồi, thì đâu còn nữa đâu, đâu còn tên Mạc Đỉnh Chi chỗ đó đâu, thành ra ông bị siêu, ông được siêu thoát rồi hả. Hả, thì đại khái để nói là bồi cái ý nghĩa gọi là bồi dưỡng. Mấy bác kêu thiền hữu bồi dưỡng, mấy bác cũng phải bồi dưỡng, thấy không, chứ mấy bác mà nói kêu thiền hữu bồi dưỡng không à, mà mấy bác không bồi dưỡng đâu có được, phải bồi dưỡng, mà bồi dưỡng mỗi ngày luôn, bồi dưỡng cái tâm hồn của mình mỗi ngày luôn. Còn cái cơ thể của mình là có thể là bồi dưỡng bằng cách này bằng cách khác, chứ không phải là mình bỏ nó, nhưng mà mỗi người cái cơ thể mỗi khác, thì cái cách bồi dưỡng cũng mỗi khác, chứ không có ai mà giống ai, cho nên cái cách bồi dưỡng về mặt cơ thể cũng không ai giống ai. Cái người thì thích tập quyền anh thì người ta đánh quyền anh, cái người thích thái cực đạo thì người ta chơi thái cực đạo, người thích thiếu lâm tự thì người ta học thiếu lâm tự, chứ không phải nói là võ nào là cũng số một hết. Nếu thiếu lâm tự mà là số một thì làm sao mà có một thời gian là thiếu lâm tự không còn ở trong giang hồ mà là võ đang xuất hiện, rồi có một thời là võ đan là không còn, thiếu lâm tự cũng không còn, mà là một cái giáo phái khác nó xuất hiện, nó làm chủ tình hình, rồi cái bang xuất hiện, là tùy theo cái nhân duyên đó. Thì cái bồi dưỡng cái cơ thể mình cũng vậy, có khi mình ăn cái này nó hợp nhưng mà ăn cái khác không hợp, mà người khác ăn cái khác hợp, giống như thiền hữu vậy đó, uống thuốc độc nó hợp chứ còn uống thuốc bổ nó không hợp. Nhưng mà quý vị uống thuốc bọc quý vị chết à. Đó, thiện hữu là con cháu cũng mấy đời của Hải Thượng Lãng Ông á. Ông kia Hải Thượng Lãng Ông, thiện hữu Hải Thượng Lãng Sẹt. Là cũng uống thuốc độc. Ông kia ông uống thuốc độc là 2-3 tháng ông sống lại. Nhưng mà mình uống thuốc độc là để trị bệnh nhức răng thôi. Chứ còn chết thì không dám đâu, chưa đến lúc. Nhưng mà bồi dưỡng tinh thần nó mới quan trọng, nhớ không, bồi dưỡng tinh thần là phải mỗi ngày mỗi lúc, không, mỗi giờ, mà kẹt thì mỗi tuần. Nhưng mà làm sao mình thấy được cái chất gọi là chất bổ nó thấm vô trong trái tim của mình, chứ nó đừng thấm vô trong máu thịt, mà thấm vô trái tim. Bồi dưỡng tinh thần thì để cho chất bổ nó thấm vô tim và vô trí tuệ. trí tuệ càng ngày nó càng phát sinh, có nghĩa là mình bồi dưỡng tinh thần tốt, đúng. Mình hành xử, mình có cái hành lối hành xử không phải chỉ là người đời không, mà là người Phật tử. Thấy không? Là tốt, là đúng. Là mình tiếp tục. Rồi cái đó gọi là biết cách bồi dưỡng đó. Hay gọi là biết cách bồi dưỡng tâm linh. Đó là như vậy. Chứ không phải chỉ bồi dưỡng tinh thần không. Thành ra quý bác, quý Phật tử cũng phải bồi dưỡng. Chứ còn đừng có khuyên thiền hữu bồi dưỡng không, không được. Thiền hữu bồi dưỡng không thì cũng tốt. Bây giờ á, không có căn cứ ở trên cái xác thân bên ngoài. Mà khen chê, mà nói trời ơi lo quá, giờ thầy ốm. Ốm nhưng mà người ta lên hòa thượng là sao? Hay không? Hay không? Nhưng mà mập quá, bự quá nhưng mà không có tu rồi làm sao? Đâu có được. Thành ra phải là căn cứ. Cho nên quý vị thấy tại sao? Nếu mà mình dựa ở trên gọi là cái sắc thân để mà mình kính trọng người ta, thấy người đó bự mập ha, rồi mặt mày đỏ quét hồng hào thì mình nể nang. Thấy ông thầy đó mập mạp khỏe khoắn mình nể nang, rồi mấy ông thầy bệnh hoạn mình không nể. Thấy không? Quý vị thấy không? Quý vị mà hòa thượng đó, là cái xác thân của quý ngài á, là nó tiều tụy, nó ốm, nó nhăn, mà tại sao mình kính lễ? Tại sao? Mà là mình không kính lễ cái người mà coi như mới tu. Thí dụ, cho nên khi mà mình kính lễ một vị hòa thượng, một người đức độ, một cái người lớn tuổi, không phải là mình lại cái xác của ngài. Xác đó còn thua, mình nói thiệt chứ nó đâu có mơn trớn, nó đâu có căng da giống như cái người thanh niên được. Nhưng mà tại sao mình lại? Mình kính nể là vì mình kính nể cái đức độ, cái đạo đức của người ta, của một vị đạo cao đức trọng mà mình không thấy. Nhưng mà mình chắc chắn, mình cảm nhận được rõ ràng là người đó có một cái đức độ. Chứ không phải là mình lại là vì là người đó mặc áo đẹp. Mình lại là người vì là người đó là còn trẻ, mình mới lại mập mạp, mình mới lại, chứ còn ốm quá tôi không lại. Tôi đi chùa mà tôi thấy ông thầy mà phải tươi vui, phải là mập mạp, hồng hào tôi mới đi. Chứ mà vô mà thấy ốm nhách như cộng, cộng gì? Cộng bún hả? Ờ, giống như cộng bún, bún ăn ngon lắm à. Không chừng hồi cũng có bún ăn á. Chê, bún hôm nay ăn bún gì không biết, bún riêu quá, bún riêu, chứ không phải là bún riêu. Có cái chữ đó mà người thì nói kiểu vậy, người nói kiểu khác, kiểu nào cũng đúng hết. Mình biết rồi là kiểu nào cũng đúng hết, bún riêu cũng được. Hồi xưa thiền hữu chấp nói Việt Nam mình phải nói đúng giọng. Bây giờ mình nói trật, mình nói trật. Mấy đứa bạn đó nó học chung ngoài đời á, có mấy đứa nó học giỏi lắm, nó đi ăn bún riêu. Mày bún riêu R. Ai vậy? Bây giờ mình mới biết mình trật, mình mới biết mình trật. Phải là bún riêu nha. Bún riêu đấy nhá. Như vậy mới đúng à. Thật ra nói mà bờ yếu như bún à. Bún cũng ngon lắm chứ giỡn à. À, nhưng mà nói để chi? Cái tinh thần nó mới quan trọng. Cái tinh thần nó mới quan trọng. Cái thể chất là một phần nào đó thôi. Cho nên khi bồi dưỡng bây giờ làm sao quý vị? Bồi dưỡng hai cái nó bằng nhau, 50-50. Còn nào giờ là mình bồi dưỡng là thể chất tới là 90 lắm. Mà tinh thần chỉ có nhiêu? Có 10 à. Thành ra nó không có ba lần, nó không có cân bằng. Trời, nói đây, nói tiếng Việt mà tự nhiên chim tiếng Anh vô. Ở nước ngoài á thì nói tiếng Việt không à? Hỏi gì nó cần thông dịch. Mà về Việt Nam á thì nói tiếng Anh không à? hổ vậy đó nha. Mà ở Việt Nam ta gọi là chơi sóc hàng. Sóc. Về Việt Nam ta nói tiếng Việt Nam đi. Về Việt Nam rồi cái nói tiếng Anh không à. Mà qua ở bên đây á, không chịu nói tiếng Anh, trên đây nói tiếng Việt không mà có gì bút thông dịch viên luôn. Nhưng mà về Việt Nam thì sợ tiếng Anh không à. Ha, đi về quê. Này tôi tưởng tượng thôi chứ còn không có, mình nghĩ thôi. Về quê hay là hỏi đâu vậy, con nhỏ đó ở đâu vậy? Ở Úc mới về á. Ha, ở Úc mới về á. Rồi hỏi đi rồi hỏi hồi con đó con gì vậy? Con trâu á. Mà ở Úc mới có mấy năm mà không biết con trâu luôn á. Quý vị có vậy không? Có ai biết con trâu không? Biết không? Ở đây thì biết nhưng mà về Việt Nam không biết ạ. Về Việt Nam cũng là bộ hỏi mấy anh taxi chứ cái con đó con gì vậy anh? Để chi vậy? Chứng tỏ là mình là người Úc à. Mình là người Úc à, Việt Kiều à, chứ không phải là Việt Nam à. Nhưng mà Việt Kiều, Việt Nam gì cũng ăn mắm bò hóc hết trơn. Vậy thôi, thôi ta để Việt Nam phức luôn đi cho khỏe. Thấy không? Nói tiếng Việt cho nó khỏe. À, chứ còn khỏi tiếng Anh chi cho nó mệt. Nói thiệt cho nói chuyện với quý vị á, thiện hữu rất là khỏe. Mà nói chuyện với mấy người Úc mau mệt lắm. Có mấy thằng Tây nó lại đây nó nói hồi thiền hữu mất mệt luôn á. Thành ra chùa này mới thấy toàn là người Việt lại đâu không. Nói hồi mình mệt. Nói hồi mình mệt, giảng hồi mình cũng mệt luôn. Giảng 2 tiếng đồng hồ bằng tiếng Anh. Hay quá. Hôm qua có người khen hay quá. À, rồi mấy đứa nhỏ nó nói vậy thầy sư phụ lúc nào sư phụ giảng tiếng Anh cho mấy người Úc á, sư phụ cho con hay, con lại con nghe. Thiền hữu mới nói không dám đâu. Mở cái lớp tiếng Anh là chỉ cho những người Úc giảng cho những người Úc nghe thôi. Hỏi sao kỳ vậy? Tại vì thầy dạy cho mấy người Úc mà thầy nói tiếng Việt không à. Mà nó khen hay. Nó khen hay. Nói hay quá. Có bữa khỏi nói luôn mà nó còn khen hay dữ nữa. Còn khen hay dữ nữa. Thì quý vị biết không, là hồi xưa là có nhiều lúc Phật cũng không nói gì trơn. Mà mấy vị trời khen hay, nói Phật bữa nay thuyết pháp hay quá. Là vậy đó. Ở trong chùa có nhiều cách Phật để lại hết trơn, giống như Phật để lại bí kíp cho mình, mình không lấy mình xài uổng. Phải không? Thành ra cứ lấy mà xài, không có cần phải suy nghĩ gì thêm. Trong kinh Phật dạy kỹ hết rồi. Cứ lấy mà sử dụng, để mà xài, để mà ứng dụng trong đạo, để mà tu. Không có cần phải tìm gì thêm cho nó xa xôi, dịu dợi chi nữa. Thì cái đó gọi là gì? Là bồi dưỡng. Bồi dưỡng tinh thần là vậy đó. Thành ra quý vị phải ráng, quý bác ráng nhau. Chứ còn đừng có sợ thiền hữu nói rồi nói không... À, thầy không bồi dưỡng con buồn lắm. Con bác nói thầy ráng uống sữa nha. Đem hộp sữa lại. Tại thấy ốm quá, đem hộp sữa lại. Sữa cho nít uống đó, có kể một lần. Cho nít uống hỏi sao? Tại vì nghe nói thầy uống sữa người lớn thì bị tiêu chảy. Sữa này bảo đảm không bị tiêu chảy, bị gì nít mới sanh uống. Uống. Uống vô ngon thiệt, sữa uống vô ngon thiệt, thực sự là bồi dưỡng. Cái đó gọi là bồi dưỡng cho cái cơ thể. Nhưng mà không phải bồi dưỡng gì bồi dưỡng, nhưng mà cái tinh thần của mình nếu mà không có khỏe mạnh, dầu cho bồi dưỡng gì đi nữa mình cũng bị phiền não. Chuyện gì tới mình cũng sao, cũng dính hết á, cũng bị chấp mắt hết. Còn cái tinh thần của mình khỏe mạnh rồi thì không có cái gì có thể lay động được. tinh thần khỏe mạnh giống cũng như là đức vua Trần Nhân Tông vậy đó. À, quý vị biết không? Nói người Việt Nam mình đó, đức vua Trần Nhân Tông đó, là khi mà coi như là dẹp giặc rồi, một cái trận đánh quyết liệt cuối cùng, là quý vị nhớ không, là Tô Đô là một cái tướng gọi là hùng binh của quân Nguyên á, Nguyên Mông á, là cái trận cuối cùng gọi là trận Tây Kiết, Tây Kết hoặc là Tây Kiết, là tiêu diệt hết, bắt sống luôn Tô Đô. Rồi mấy người quân sĩ đó mới chặt cái đầu của Tô Đô, đem lên, nguyên cái đầu của Tô Đô là người Trung Quốc á, đem lên dâng cho vua Trần Nhân Tông. Bởi vì nó là giặc mà, nó đem quân càn quét đất nước Việt Nam mình, thì cái chuyện đánh để mà bảo vệ non sông là đương nhiên. Và cái chuyện mà thù hằn đồ này nọ là chuyện bình thường của người đời thôi. Nhưng mà quý vị biết vua Trần Nhân Tông xử sự làm sao biết không? Khi mà thấy cái đầu của, tưởng tượng như đây là cái đầu đi, đầu của Tô Đô đi. Khi thấy cái đầu của Tô Đô đó, thì vua Trần Nhân Tông, người này là người thù, nếu mà nói theo ngoài đời là giặc thù của mình. Vậy mà vua Trần Nhân Tông là cái người gọi là thiền sư, là người Phật tử. Ngài có được cái nội lực tu hành cao á, Ngài nhìn cái đầu của Tô Đô, Ngài khóc á. Ngài khóc, Ngài kêu, đưa miếng tí xù đây chùi nước mắt. Khóc quá rồi lấy tí xù chùi nước mắt. Rồi Ngài mới nói như thế nào? Ngài nói làm quan làm tướng mà được như thế này là cũng sao? Cái câu đầu tiên của Ngài là làm quan làm tướng mà được như thế này là cũng vinh hạnh cho đất nước. Tức là gì? Cái tinh thần hy sinh cho dân tộc. Mặc dầu nó đem quân xâm chiếm, nó đi đánh, nó chết, nhưng mà chết, chết như vậy gọi là chết vinh. Đó là nói theo ngoài đời. Nói theo ngoài đời. Rồi Ngài mới nói thêm. Tuy nhiên, họ cũng là con người, cho nên Ngài mới lấy cái áo hoàng bào á, tức là cái áo của ông vua đó, cởi áo hoàng bào ra, đắp lên cái đầu của Tô Đô. Một cái hành động rất là, phải nói là không phải ai cũng có thể làm được. Một ông vua đó nha, mà một cái con người gọi là đã chiến thắng rồi, mà không có cái gì, cái hành động đó là hành động không có một cái gì gọi là tự cao, tự đại hoặc là tự kiêu của một kẻ chiến thắng. Thường thường là mình chiến thắng mình hay phách lối lắm, mình hay tự kiêu, mình hay tự cao, tự đại lắm. Giặc thù giết được rồi, đáng lẽ là giống cũng như là Nguyễn Ánh vậy đó, khi mà lấy lại đất nước được, giành lại đất nước rồi là đem quật mồ quật mã của quan trung Nguyễn Huệ lên, rồi là đem cho chó cắn. Thấy ghê chưa? Là một cái con người rất là ác độc. Còn một cái con người là thiền sư đắc đạo, sau này trở thành gọi là gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, là đem cái áo lông bào của mình đó, đắp lên cái đầu của Tô Đô, rồi kêu quân sĩ đó đem ra làm lễ chôn cất đàng hoàng, giống cũng như là chôn cất một vị tướng đó. Đọc lại lịch sử mới thấy, nhớ lại mới thấy là người xưa ông cha mình đó, người ta biết tu, người ta cư xử như vậy đó. Cư xử như vậy đó mà bên đó nó giờ nó không chịu nhớ mấy chuyện đó, giờ nó làm thêm cái lưỡi bò, lưỡi heo gì nữa không biết. Rồi bây giờ nó làm thêm cái in, hồi tối này Thiền Hữu mới coi nè, in cái visa, cái bát bò đó, bát bò Trung Quốc, và người nào vô Trung Quốc bây giờ đóng cái visa mà trong cái visa đó có cái hình lưỡi bò, để chứng minh cho người ta, cho thế giới biết là cái đất đó, cái phần đất đó là của họ. Ấn Độ tức quá, Ấn Độ giờ cũng làm giống nhau luôn, Ấn Độ cũng làm cái visa, cũng làm y chang vậy luôn, cũng đóng. Ấn Độ không nói gì chăng á. Còn Việt Nam với Trung Quốc, ai với Philippines á, thì quạo chữ thề sùm hết trơn. Mà không biết làm gì. Còn Ấn Độ nó không có nói gì, không la, không nói, không nói gì hết. Mày làm vậy hả? Tao cũng làm giống vậy luôn. Cũng in ra giống vậy luôn. Tao có cái bản đồ riêng, cũng cái lưỡi, không biết Ấn Độ cái lưỡi gì, không biết. Là ông cũng làm giống vậy luôn. Để nói làm sao? Để nói là Việt Nam mình á, tổ tiên của mình á, là có cái tấm lòng bao dung độ lượng, thương người như vậy đó. Mà lịch sử á, rõ ràng như vậy đó, thì mình con cháu mình cũng phải cố gắng mình nhớ ha. Người ta có cái gọi là cái tâm hồn, ta biết bồi dưỡng, bồi dưỡng tâm hồn, cho nên ta mới hành xử được nha. Hệ ha, thành ra cố gắng nha, mỗi người đều bồi dưỡng hết, chứ còn không phải chỉ có mình Thiền Hữu bồi dưỡng nha. Ha, ai cũng bồi dưỡng hết, lớn nhỏ gì bồi dưỡng, mà bồi dưỡng cho đến cả cuộc đời, đến chết luôn. Chứ không phải là yếu yếu mới bồi dưỡng, mà mạnh rồi đi chơi. Không phải vậy nha. Lúc nào cũng phải bồi dưỡng tinh thần, nó quan trọng. Thôi giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Mời quý vị đứng dậy để thư giãn.